RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với nhà báo Phạm Trần từ Washington để bình luận về khả năng Hoa Kỳ có thể bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam hay không. Thưa ông, trước hết thì xin ông có thể nhắc lại cái lệnh cấm vận này được ban hành như thế nào và áp dụng đối với Việt Nam như thế nào ạ?
Vâng, cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đó thì đã có từ lâu rồi, tức là từ cái hồi mà sau cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt đó, thì các chính quyền của Hoa Kỳ không có bao giờ nghĩ đến cái chuyện bán vũ khí cho Việt Nam, về là bởi vì cái vấn đề đặt ra là lúc đó cái sự có mặt của người Hoa Kỳ ở Việt Nam chưa có rõ rệt và chưa có mạnh như bây giờ. Nhưng mà khi đến cái thời mà ông Tổng thống George W. Bush thì đã có những cái phiên họp hai bên để nói về cái vấn đề đó. Và cuối cùng thì ông Tổng thống George W. Bush đã quyết định là bán những cái loại vũ khí không sát thương cho Việt Nam sau những cái phiên họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng cũng như là của các cái viên chức của hai bên về lĩnh vực ngoại giao và vấn đề lĩnh vực quốc phòng họp ở tại Hà Nội cũng như là tại Washington. Thì những cái loại vũ khí không sát thương đó là phần lớn tập trung vào những cái dụng cụ cứu thương và truyền tin liên lạc, rồi những cái kỹ thuật của Hoa Kỳ là cứu vớt những người bị nạn ở trên biển. Và sau này thì hai nước đã hợp tác với nhau về cái vấn đề đó. Thì Hoa Kỳ có huấn luyện cho các cái viên chức của Việt Nam cũng như là các sĩ quan của Việt Nam cả về vấn đề ngôn ngữ, tức là vấn đề dạy tiếng Anh cho họ, thì vẫn có những cái toán sinh viên của quân đội bên Việt Nam đưa sang bên Hoa Kỳ để học từ mấy năm vừa rồi. Thì đấy là những vấn đề viện trợ vũ khí không sát thương. Thành ra đến bây giờ đó, hai năm vừa rồi thì thật sự là Việt Nam đã có những cái sự tiến bộ về nhân quyền, và cái vấn đề đó được đặt lại bởi chính phủ Việt Nam, và ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là ông Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đã gặp các bộ trưởng của bên phía Hoa Kỳ, và đặc biệt là các cái lần hội họp đôi bên giữa ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh của Việt Nam là ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với các viên chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở tại Washington. Hàng năm vẫn có những cái phiên họp như thế, thì cái kỳ rồi Việt Nam đặt lại cái vấn đề đó.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì trong bối cảnh mà căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc ngày càng gia tăng, đặc biệt là do cái vụ giàn khoan trên Biển Đông, thì tại Việt Nam, trong các giới chức chính quyền đã bắt đầu có những lời kêu gọi công khai là Hoa Kỳ nên bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam để Việt Nam có thể phát triển lực lượng quân đội đủ khả năng để có thể bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ. Thì phía Hoa Kỳ họ đã đáp lại những lời kêu gọi này như thế nào ạ?
Vâng, điều rất ngạc nhiên là vào cái hôm 18 vừa rồi, thì trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Ngoại giao và Quân sự của Thượng nghị viện, thì ông Ted Osius là cái người mà sẽ làm đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam để thay ông đại sứ David Shear sắp sửa mãn hạn đó. Thì ông này là một nhà ngoại giao rất có kinh nghiệm ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương, và ông đã từng làm việc ở Việt Nam, và ông ấy nói với các nghị sĩ ở trong cái Ủy ban Ngoại giao, là cái ủy ban mà phải quyết định bổ nhiệm hay không bổ nhiệm ông Osius. Ông ấy nói rằng là đã đến lúc Hoa Kỳ nên nghiên cứu cái vấn đề bãi bỏ lệnh bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Cái lý do ông ấy đưa ra đó là cho đến bây giờ, trong tất cả 9 cái lĩnh vực nhân quyền là những cái điều kiện ưu tiên hàng đầu các nghị sĩ và dân biểu đặt ra, thì đòi Việt Nam phải thỏa mãn về cái vấn đề nhân quyền ở bên Việt Nam thì mới có thể cứu xét được vấn đề đó. Thì ông ấy nói rằng là cho đến bây giờ thì ông ấy nhìn thấy là ít nhất là có 3 cho đến 4 lĩnh vực trong 9 lĩnh vực nhân quyền đòi hỏi của Hoa Kỳ đã được Việt Nam đáp ứng. Thì ông ấy thấy rằng là bây giờ chúng ta nên nghiên cứu cái vấn đề đó. Thì ông nói rằng là những cái lĩnh vực mà tiến triển đó là gồm có những cái vấn đề về quyền người lao động, rồi đối xử với người tàn tật, rồi tạo nhiều không gian hơn cho xã hội dân sự, tức là những cái tổ chức xã hội dân sự đó được thành lập, không bị đàn áp một cách công khai, và đã để cho những cái tổ chức dân sự đó có những cái tổ chức, những cái phiên họp. Thì cái điều đó là cái điều rất là mới mẻ. Và rồi ông ấy cũng nói rằng là những cái tự do về vấn đề tôn giáo cũng tiến triển. Thành ra ông ấy nói rằng bây giờ chúng ta nên cứu xét cái chuyện đó. Nhưng mà ông ấy cũng có nói thêm rằng là cái vấn đề cấm vận nó như thế nào và cái nhịp độ đó nó nhanh hay nó chậm và cái giới hạn của cái vấn đề đó đến đâu thì cái ủy ban đối ngoại của Thượng viện cũng như Việt Nam phải cần họp với nhau. Và cái lời tuyên bố của ông Osius sẽ xảy ra sau khi mà ông đương kim đại sứ Hoa Kỳ ở tại Hà Nội là ông David Shear thì cũng nhìn nhận rằng là cái vấn đề nhân quyền là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Nếu thỏa mãn với vấn đề đó thì Hoa Kỳ sẽ cứu xét vấn đề bán vũ khí cho bên Việt Nam. Và ông ấy nói rằng là từ năm 2013 cho đến bây giờ thì cái vấn đề nhân quyền ở bên Việt Nam đã có những cái điểm tích cực. Vì vậy cho nên Hoa Kỳ bây giờ theo cái chiều hướng ở tại Thượng viện đó, thì tôi thấy là sau khi lời tuyên bố của ông David Shear, sau khi lời tuyên bố của ông chuẩn đại sứ Ted Osius thì các nghị sĩ không có phản ứng gay gắt như trước đây, đặc biệt ví dụ như là thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa là nguyên ứng cử viên tổng thống chống lại ông tổng thống Obama cũng không có gay gắt lên án cái chuyện đó. Trước đây đó thì ông là cái người đứng đầu chống lại cái chuyện bán vũ khí, ông cũng đặt nhiều điều kiện lắm, trong đó có vấn đề nhân quyền. Thành ra tôi thấy đó là những cái thuận lợi về cái vấn đề rất có thể là Hoa Kỳ sẽ cứu xét trong cái tương lai rất gần đó thưa anh.
Vâng, phải chăng là theo cái thủ tục các nhà lập pháp Hoa Kỳ phải có một cái phiên họp riêng để mà đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam và dựa trên đó thì họ mới quyết định xem là có nên bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương hay không ạ? Có phải không ạ?
Cái điều đó rất đúng. Tất nhiên là bên Thượng viện và Hạ viện sẽ có những cái phiên họp do chính quyền Obama họp với các nhà lập pháp, rồi các chuyên viên của Hoa Kỳ, rồi vấn đề tình báo, vấn đề các cái lĩnh vực về vấn đề vũ khí, rồi các nhà sản xuất vũ khí, rồi xem rằng là nhu cầu của Việt Nam tới đâu. Là bởi vì ngoài cái vấn đề Hoa Kỳ bán vũ khí cho bên Việt Nam đó, đã có lần có một nghị sĩ đặt ra cái vấn đề là liệu khi bán vũ khí cho Việt Nam rồi, bí mật về vấn đề quốc phòng của Hoa Kỳ, liệu là Việt Nam có đem những cái bí mật đó để mà cung cấp cho bên phía Nga hay là cung cấp cho bên Trung Quốc hay không? Và tôi cho rằng là cái vấn đề này sẽ được tiến triển từ giờ cho đến cuối năm đó thưa anh.
Nhưng mà theo ông thì chắc cũng khó có khả năng mà Hoa Kỳ phá lệ, không bãi bỏ hoàn toàn nhưng nới lỏng một phần nào cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương này.
Thưa anh, khi mà có những cái quyết định về vấn đề bán vũ khí sát thương đó, thì người ta xem rằng là nhu cầu của Việt Nam như thế nào và Việt Nam muốn mua loại vũ khí như thế nào. Thì có những loại vũ khí Hoa Kỳ không có bán cho một số nước, có những cái loại vũ khí từ Hoa Kỳ bán cho tất cả mọi nước. Thành ra trong cái trường hợp Việt Nam rất là tế nhị, là nhất là Việt Nam lại có những cái sự liên hệ về vấn đề quốc phòng mật thiết với nước Nga. Sau cái chuyến đi sang bên Moscow của ông Đại tướng Phùng Quang Thanh là Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái thì đã ký một cái thỏa hiệp rất lớn về vấn đề mua vũ khí và lại còn thiết lập một cái nhà máy sản xuất vũ khí chung giữa Việt Nam và Nga ở tại Việt Nam, rồi mua 6 tàu ngầm của nước Nga, rồi mua 20 phản lực cơ của nước Nga, rồi mua nhiều thứ của nước Nga lắm. Và lại còn giao quân đội cũng như là huấn luyện sĩ quan cho nước Nga. Thành ra Hoa Kỳ cũng phải rất cẩn thận. Tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái thỏa hiệp nào bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì cũng sẽ được nghiên cứu rất là khắt khe hơn nhiều nước khác mà Hoa Kỳ đã có bán vũ khí cho họ đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã phân tích về khả năng Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.